cái ngài định nghĩa phép lạ, trong khi mình nghe câu nói của ngài mình sẽ không hiểu, mình nói cái gì đâu có gì đâu phép lạ, phải không? Ai không vậy, ai không đói ăn mà không nghĩ, vì cái đó phép lạ chỗ nào? Muốn hiểu được cái phép lạ của ngài ban cây, phép lạ là khi đói ta ăn, khi mà ta nghĩ, thì quý Phật tử sẽ ráng tu thiền 30 năm, phải hiểu được chỗ này. Còn bây giờ thì thấy, ủa tôi đói tôi ăn mà tôi nghĩ, đâu thua gì ổng đâu. Nhưng mà không, đây là chỗ khác nhau của bậc thánh. 30 năm ta sẽ hiểu điều này. Hoặc là như ông Bàn Long Uẩn, Bàn Long Uẩn khi ông đắc đạo, ông là người cư sĩ thôi, khi ông đắc đạo rồi ông làm một bài kệ để nói về cái đắc đạo của mình. Trong đó ông có cái câu nó rất là hay là: thần thông hay diệu dụng chính là cái việc mà gánh nước bữa củi hàng ngày. Ngày ban cây á, thì phép lạ là khi mệt ta nghỉ, khi đói ta ăn. Còn ông Bàn Long Uẩn thì phép lạ là khi ta gánh nước bữa củi. Nghe câu này ta không hiểu, ta không hiểu. Tôi nói cái đó gì đâu, tôi ngày nào tôi không gánh nước bữa củi, gánh nước bữa củi chai tay đâu có phép lạ. Không, mà muốn hiểu được tại sao gọi là gánh nước bữa củi là phép lạ, tôi 30 năm vẫn chưa hiểu. Không thì kể thêm vài chuyện nữa, từ từ sẽ hiểu ra. Có một cái phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, phim CSI là Crime Scene Investigation, nghĩa là điều tra cái hiện trường của vụ án. Là khi có một vụ giết người nào xảy ra đó, thì cái đội đó họ đi đến, họ chụp hình, họ lấy từng cái mẫu máu, mẫu tóc, từng cái hộp đạn rớt xuống. Nhờ cái phân tích hiện trường vụ án mà họ tìm ra tới thủ phạm luôn. Cực kỳ giỏi. Thủ phạm thì đã cao chạy xa bay, nhưng mà họ chỉ đứng tại chỗ vụ án xảy ra thôi. Họ điều tra một lát, họ tìm tới nơi, họ bắt được cái người thủ phạm liền. Là bằng những cái khoa học rất là tinh vi. Thì lần đó cái đội này, cái đội trọng án này gặp phải một cái giáo phái. Cái giáo phái này tôn thờ cái người ngoài hành tinh. Cái giáo phái này nó tuyên truyền rằng thế gian này là tạm bợ, nói nghe giống đạo Phật lắm. Cho nên ta phải uống thuốc tự tử, vì đang có cái sao chổi đi ngang cái đất. Mà đúng là lúc đó sao chổi bắt đầu đi ngang thì nơi cái sao chổi đó có những người ngoài hành tinh siêu việt. Mà ta uống thuốc, ta tự tử rồi, linh hồn ta sẽ đi theo gì đó. Người đó rước ta đi lên cái cõi an lành, hạnh phúc, bình an, vĩnh hằng. Họ tuyên truyền sao mà nhiều người đã uống thuốc độc để tự tử chết hàng loạt luôn. Thì khi họ đi tìm tới, chết nằm sắp lớp, bắt đầu điều tra dần dần thì mới phát hiện ra là một cái giáo phái. Điều tra dần dần nữa, phát hiện ra còn một người còn sống. Thì khi họ truy lần ra, họ tìm đích xác được địa chỉ, họ chạy ấp tới, thì cô đó vừa ức vô miệng một cái ly thuốc độc cuối cùng. Họ chụp được, họ đem vào bệnh viện xúc ruột ra liền, thì cô đó sống dậy. Thì cái người điều tra mới đến, mới hỏi cô, tại sao cô chuốc thuốc cho mọi người chết, rồi cô cũng tìm cách. Cái cô mới nói là cô tin rằng có người ngoài hành tinh đi ngang qua trái đất, rước những con người mà có hiểu biết như cổ để đem về cái cõi vĩnh hằng an vui, chứ còn ở cái cõi trái đất này nó tạm bợ tầm thường và đau khổ. Thì cái ông đội trưởng ông nói câu này, ông nói nếu có thật có cái người ngoài hành tinh thì người đó đủ khôn ngoan để tránh xa người trái đất. Người đó đủ khôn ngoan để tránh xa người trái đất. Cái câu nói đó nó nhỏ, nó ngắn, nhưng mà làm ta cho ta suy nghĩ rất nhiều. Tức là những cái người mà có trí tuệ, họ không có dạy gì can thiệp vào một cái thế gian đầy ắp những cái rối rắm, cái mê tín, cái hỗn loạn, cái ác độc, cái tham vọng của con người trái đất đang còn như thế này. Chỉ khi nào mà người trái đất đã mở được lòng mình trong cái thanh tịnh, vượt khỏi cái tham lam thù hận ác độc rồi, thì họ may những cái người mà họ có cái trí tuệ ở những cõi kia, họ đến giao lưu với ta. Còn lúc này đừng nghĩ đến chuyện đó, và cái đó chỉ là sự mê tín và lợi dụng. Đó là một cái chuyện. Vì ta nghe một chuyện nữa, trong cái thiền định có 5 cái chướng ngại trên con đường đi đến đắc đạo. Khi một người bắt chân ngồi thiền, tu thiền như Phật, để cho đi đến đắc đạo, họ đi qua 5 cái chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất là chướng ngại về thân. Ngồi kiết già đau thân, đau chân. Ngồi giữ cho thân cho yên rất là khó chịu. Chứ ta lúc nào cũng muốn nhúc nhích chút xíu cho nó khỏe. Còn ngồi nhắm mắt bất động, giữ cho yên bất động là một cái trở ngại. Trên cái vượt qua trở ngại về thân trước. Cái trở ngại thứ hai là vọng tưởng. Ngồi thiền là tâm phải yên, nhưng mà khi ta vào ngồi thiền, cái vọng tưởng nó cứ nối tiếp. Ta rất khó giữ tâm mình cho thanh tịnh, nên vọng tưởng là cái chướng ngại thứ hai. Chướng ngại thứ ba là những ảo giác hiện ra. Khi tâm ta thanh tịnh rồi, vọng tưởng hết rồi, bắt đầu ta thấy hào quang, ta nghe tiếng nói bên tai, ta thấy trước những linh ảnh, thấy trước chuyện này chuyện kia, là những ảo giác hiện ra mà rất là đặc biệt, làm tâm ta rất là sảng khoái. Nhưng đó là một chướng ngại của thiền định. Cái người nào mà ngồi thiền đến cái giai đoạn thấy những ảo giác đó mà đắm mê thì sẽ không bao giờ đắc đạo được nữa, và sẽ có khi lạc thiền và điên luôn. Chướng ngại thứ tư là thần thông. Thần thông tức là người tu mà đến vượt qua được ảo giác, tâm cực kỳ thanh tịnh, biết được quá khứ vị lai, biết được tâm người khác, phất tay một cái là lửa cháy, phất tay một cái là mưa rơi, đưa một ly nước người ta uống là hết bệnh, đó gọi là thần thông đó. Thì đó là một chướng ngại. Mà nếu người nào đắm mê cái thần thông đó, tức là thấy mình có được cái thần thông đó rồi mà phát huy, mà phô bày, thì sẽ rơi vào con đường ma đạo liền, sẽ trở thành ma vương liền. Mà nếu vượt qua chướng ngại thứ tư đó rồi, không chấp vào thần thông rồi, thì ta gặp cái chướng ngại thứ năm là bản ngã cuối cùng. Nên là dù tâm ta cực kỳ thanh tịnh, sáng suốt, không vọng tưởng, nhưng bản ngã bí mật vẫn tồn tại, nó khiến cho ta còn một chút kiêu mạn bí mật. Tu đến khi nào mà vượt qua được cái bản ngã đó rồi, ta mới chứng được A-la-hán. Nên trên đường tu có năm cái chướng ngại, mà cái chướng ngại thứ tư là thần thông cách lạ. Nên vì vậy, một cái người mà khi ta đến với Phật Pháp, ta quyết tâm tu đắc đạo, thì phải có cái lập trường rất rõ về phép lạ thần thông, không bao giờ được mê đắm phép lạ thần thông. Nên những ai mà ta đặt chân đến đạo Phật, ta phải chú trọng gì? Đạo lý, đạo hành, đạo đức mà thôi. Đừng có hướng tâm mình về những cái phép lạ huyền hoặc, dù là điều đó phải có. Ví dụ như nói rằng, khi một vị mà chứng A-la-hán phải đắc được lục thông, 6 phép thần thông, bay lên trời, chui xuống dưới đất, một thân hiện ra cả ngàn thân, hiện ở bên phía tây, biến mất, hiện ở phía đông, vân vân. Những cái phép như vậy phải có, nhưng mà trong cái 6 phép thần thông đó, có một cái phép thần thông quan trọng nhất là lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Đó là đạo đức đến mức độ cực kỳ hoàn hảo. Cái đạo đức mà đến mức độ cực kỳ hoàn hảo thì mới được gọi là một vị A-la-hán. Mà cái đó Phật gọi là một phép lạ. Phật gọi là một phép lạ. Nên ta nhớ thế này, phép lạ là gì? Đạo đức siêu việt là một phép lạ. Mà Phật chú ý cái phép lạ này. Đạo đức siêu việt là một phép lạ. Ví dụ thế nào? Ví dụ thế này. Ta nghe nói này, có một người chiến sĩ bị địch bắt tra khảo. Khi đánh hoài không được, họ mới cưa chân ông, họ lấy cưa sống, cưa rẹt đứt khúc chân. Nói giờ sợ khai chưa? Nói không. Ít bữa nữa làm khúc đó rồi đem cưa lại hỏi giờ khai không? Nói không, cưa thêm khúc nữa. Cưa lần hai chân sát cái háng luôn mà vẫn không khai. Đó là gì? Đó là phép lạ giữa đời thường. Cái ý chí, cái khí tiết của con người, cái lòng yêu nước, yêu đồng đội đến mức độ mà gan thép phải thua, đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đúng không ạ? Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đó là cái đạo đức siêu việt ngoài sự tưởng tượng của ta. Ta bây giờ mới tát hai bàn tay lật đật có nhiêu khai hết. Còn đây cưa chân từ từ cưa lên tới sát háng mà vẫn không khai, vẫn làm anh hùng. Đó là phép lạ giữa đời thường. Hoặc là có một người con gái, mẹ đi lấy chồng khác. Cái người cha ghẻ này mới hành hạ cái người con riêng của vợ mình, đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Thể mà ông thấy mặt ở trong nhà là ông đánh đuổi ra khỏi nhà, không cho ăn cơm. Người mẹ phải luôn luôn lén lút đợi ông ngủ rồi, ông say rượu ngủ rồi mới đem cơm ra cái hàng hiên cho con gái mình ăn, rồi còn không thì cứ cho thả đi chơi luôn trong xóm thôi. Đó là cái hành hạ con gái suốt như vậy. Thì cái cô này khi lớn lên bắt đầu giàu có thành đạt rồi thì vẫn quay lại, vẫn phụng dưỡng, nuôi cái người cha ghẻ mà đã hành hạ mình như cha ruột, cũng không phân biệt. Đó chính là phép lạ giữa đời thường, không nuôi lòng oán thù cái người đã hành hạ mình. Bởi vì sao? Bởi vì người này là chồng của mẹ mình. không suy nghĩ gì nữa. Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đồng ý mà. Đó chính là như vậy. Hoặc là ta nghe có một người hiến máu nhân đạo 15 lần. Nói làm sao hiến hoài vậy? Nói thấy người mình khỏe mạnh rồi mà cứ nghe nói có nơi này người kia bị thiếu máu, bị thương đổ máu, không có máu, nên thôi cứ rảnh rảnh là đi hiến máu. Thì cái việc mà máu chảy trong người mình quý không? Quý vô cùng, quý vô cùng. Vậy mà rút ra đem cho người ta, rút ra đem cho hiến máu nhân đạo. Thì cái đạo đức kỳ lạ đó chính là phép lạ giữa đời thường mà ai cũng có thể làm được. Chứ không phải là một cái chuyện gì huyền hoặc xa xôi, trên rừng, trên núi, trên mây, trên biển. Mà chính là ngay giữa cuộc sống này, giữa con người với con người, ta thương yêu nhau được, ta hy sinh được, ta tận tụy được, ta giữ được tấm lòng son sắt của ta được, mà khó ai tưởng tượng được. Nó vượt qua sự ích kỷ tầm thường của con người. Đó chính là phép lạ giữa đời thường. Đó là điều ta đi tìm. Hoặc là như Ngài Xá Lợi Phất này. Ngài là một người thủ lĩnh, thống lĩnh cái tăng đoàn của Đức Phật. Mà tăng đoàn của Đức Phật là không biết bao nhiêu vị thánh. Mà uy tín tràn ngập với cả giới cư sĩ, cả vua chúa luôn. Vì Ngài là thống lĩnh tăng đoàn. Vậy mà khi bị người ta nói xấu, nhục mạ, Phật kêu lại Phật hỏi, là cái người đó nói ông là cái người hẹp hòi, thô bạo, thì có đúng hay không? Thì Ngài đã trả lời, bạch Thế Tôn, con lúc nào cũng xem mình như đất. Nơi đất này người ta dẫm lên và người ta đổ xuống đó những đồ dơ bẩn thì đất đều vui vẻ tiếp nhận. Con cũng vậy, con lúc nào cũng mong mình, mọi người dẫm qua mình, đem hết những cái xấu xa cho con, để cho cuộc đời này được thơm lành, được trong mát. Lúc nào con cũng xem mình như một thanh niên chiên đà la đi gánh phân để làm sạch cuộc đời, mà nhận về mình những điều xấu xa dơ bẩn. Vân vân. Ngài nói một bài pháp cực kỳ cảm động, mọi người nghe khóc luôn. Xong rồi Ngài đến Ngài xin lỗi cái người mà đã nói oan Ngài. Xin lỗi tôn giả nếu tôi đã làm phiền lòng tôn giả. Cái hạnh của Ngài Xá Lợi Phất làm trái đất rúng động luôn. Mà đó chính là phép lạ giữa đời thường. Chứ không phải là cái mà ta bay lên mây hay chìm xuống đất. Chính là giữa con người với con người mà ta thương yêu nhau được, ta vượt qua được những cái ích kỷ tầm thường trong cái cuộc sống này. Chính là ta đã thực hiện được những cái phép lạ giữa đời thường như vậy. Hoặc là những lúc mà mọi người đang bình yên thế này, trời mưa xuống thì ta ở trong nhà có mái che, trời nắng lên thì ta ra bãi biển ta tắm, rồi đường phố thì ta có xe ta đi, là khi đói bụng thì ta có bếp, có lò, ta nấu cơm ta ăn, ta có quần áo ta mặc. Nhưng mà trong những lúc ta sung sướng như vậy, thì ở trong cái rừng sâu nơi nào đó, có những người chiến sĩ, những trinh sát, ở trong lẫn trong rừng, trong núi, trên không có một mái che, dưới không có một cái viên gạch, lẫn lúc chịu mưa, chịu nắng, cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước mình. Đó chính là cái phép lạ giữa đời thường. Cái sự hy sinh cực nhọc của họ không hề cho ai biết và cũng không ai được quyền biết, vì đó là bí mật quốc gia. Đó, cái hy sinh, cái tận tụy mà không ai biết mà vẫn phải hy sinh, vẫn phải chiến đấu, đó chính là phép lạ giữa đời thường. Còn ví dụ như ta làm được một điều hay, mai cái ủy ban tỉnh gửi cho ta cái bằng khen, cái đó không phải phép lạ, có cái bằng khen nó hết phép lạ. Còn ta hy sinh tột độ mà không ai biết và không được quyền cho ai biết để giữ bí mật mà vẫn phải hy sinh, những điều đó chính là cái phép lạ. Hoặc là có một người nào đó đặt được một bài thơ, một khúc hát mà làm lay động được lòng người, làm cho người ta hướng được tới điều thiện, thì ta cũng phải xem như là một phép lạ, một điều kỳ lạ xuất hiện giữa cuộc đời này, giữa cái thế giới chiến tranh thù hận. Vậy mà có người đặt một bài nhạc kêu gọi hòa bình, Heal the World, ví dụ vậy, nó chữa lành cái thế giới này lại, vân vân, làm cho mọi người nghe họ ý thức nhiều hơn là thế giới cần phải được sống trong hòa bình, trong nhân ái, thay vì cứ phải thù hận mà chém giết nhau. Thì một tác phẩm, một bài thơ, một cuốn truyện tiểu thuyết hoặc một khúc nhạc mà làm lay động được lòng người như vậy, rõ ràng đó cũng là một phép lạ. Một phép lạ rất là bình thường mà là một phép lạ. Đó là những cái điều mà ta nên hiểu về pháp lạ như vậy. Và khi hiểu như vậy, ta bắt đầu mới quay trở lại, ta mới hiểu Ngài Bằng Long Uẩn. Phép lạ giữa đời thường chính là ta gánh nước, ta bữa củi. Nói ủa, ai cũng gánh nước bữa củi, nhưng không. Khi ta gánh nước, ta bữa củi mà chưa phải là khác lạ là gì? Bởi vì trong khi gánh nước bữa củi, tâm ta đầy tham sân si. Ta gánh nước mong cho nó mau đầy, bữa củi mong cho nó mau hết, rồi mong cho sau đó đi ăn cái này, đi ăn cái kia. Tâm ta lung tung chuyện khi ta gánh nước bữa củi. Còn một vị thiền sư gánh nước chỉ là gánh nước mà không cầu có cái sạp nó tới lúc phải đầy. Bữa củi chỉ là bữa củi từng nhát mà không mong cho nó hết cái đống củi đó, mà trong từng giờ từng phút thanh tịnh để phục vụ con người, dù mình làm cái việc bình thường nhất, tầm thường nhất. Không cần phải làm cái việc gì cao xa, làm một chuyện tầm thường, gánh nước bữa củi cho cuộc đời, cho huynh đệ của mình, mà trong cái tâm không mong cầu, thanh tịnh từng giờ từng phút như vậy, cũng là một phép lạ. Hoặc là mưa rơi cũng là một điều kỳ lạ của trời đất. Mưa rơi có gì đâu kỳ lạ, đất ướt chèm nhẹt đi, phải té lên té xuống. Nhưng mà với một thiền sư thì mưa cũng làm phép lạ. Vì sao vậy? Vì từng hạt mưa rõ ràng, không có lẫn. Khi ta nhìn mưa, ta nhìn ta gửi vào trong đó không biết bao nhiêu điều tâm tình của mình. Còn một thiền sư thì từng hạt mưa chỉ là hạt mưa, đẹp lung linh mà không có gì hết. Trong tâm không có gì hết. Ta nhìn một hạt mưa trọn vẹn với tất cả cái tâm của mình. Còn trước kia khi mà vọng tưởng tràn đầy thì một trận mưa rào rơi qua làm cái gợi lên cái nhớ thương mong đợi kỷ niệm xa xôi, hoài vọng đến tương lai, mơ ước quá khứ đủ thứ chuyện. Còn với thiền sư một hạt mưa là đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả tâm mình trong từng hạt mưa đẹp lung linh huyền ảo, và đó là phép lạ của trời đất. Mỗi buổi sáng khi ánh nắng mặt trời rựng lên, tiếng chim réo rắt, đó là phép lạ của trời đất. Tất cả đều đẹp đẽ lạ kỳ. Khi tâm ta thanh tịnh, tất cả đều là phép lạ. Và đó chính là điều mà Ngài Ban Cây nói: khi đói ta ăn, khi mệt ta nghỉ. Đồng ý chưa ạ? Tới chỗ này bắt đầu ta mới hiểu được cái tâm sự của các thiền sư, phải không? Ta nghe kể ra nhiều, bắt đầu ta mới hiểu tâm sự của các thiền sư. Các ngài thấy cái phi thường trong từng điều bình thường. Còn ta đòi hỏi những cái phi thường vượt khỏi cái đời thường này, cho nên ta bị dụ, ta bị mê hoặc, và ta rơi vào mê tín ỷ lại, ta quên mất nhân quả. Còn những bậc thánh cao siêu thì thấy cái đẹp đẽ, cái phi thường, cái kỳ lạ trong từng điều bình thường của cuộc sống. Ánh mắt của mẹ già cũng là một điều kỳ lạ. Nếu ánh mắt của mẹ già thôi, một người mà cả một đời còm cõi nuôi con, trong đó chứa đựng bao nhiêu buồn thương giận ghét, bây giờ cái ánh mắt lúc già đó nhìn cuộc đời, nhìn con mình, nó kỳ lạ, nó xa xôi, gần đất xa trời, vẫn thương vẫn nhớ mà vẫn chuẩn bị để ra đi, kỳ lạ vô cùng, cũng là một phép lạ. Chừng nào chúng ta thấy cái mảng lục bình trôi bồng bềnh trên sông, ta thấy nó cả một điều kỳ lạ là ta đang ngộ đạo, và ta không còn bị ai mê hoặc bởi những phép lạ gì ở đâu nơi khác nữa. Bởi vì sao? Vì xung quanh ta tất cả đều là linh thiêng, đều là những điều huyền diệu. Và cả cuộc sống này chỉ còn một điều huyền diệu cuối cùng để ta làm, đó là thương yêu tất cả mọi người. Chỉ còn một điều phép lạ duy nhất để ta thực hiện, để ta sống, là thương yêu nhau mà thôi. Thực ra ngày nay thì những điều thành tựu của khoa học kỹ thuật cũng được ta xem như là phép lạ. Ví dụ như là cái điện thoại di động mà nãy giờ nó reo tò te tùm lum đó, cũng là cái phép lạ. Hồi xưa ta không bao giờ tưởng tượng được là ta không dính dây dính nhợ gì hết mà cầm một cục thôi đưa lên là cái người thân yêu của ta khắp nơi vẫn liên lạc được với ta, vẫn liên lạc được với ta. Ta không nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay thì chuyện nó như là một phép lạ cũng vậy. Hoặc là cái vấn đề giao thông nhanh chóng, mình đâu nghĩ rằng là vì nghe tin đệ tử mình làm lễ bổ nhiệm trụ trì mà thầy đây phải bay nửa vòng trái đất về để mà dự cái lễ cho đệ tử mình, và để cho đệ tử mình biết rằng thầy thương yêu con nhiều lắm, phải rõ ràng là một phép lạ. Cũng nhờ là khoa học kỹ thuật, như là khoa học kỹ thuật cũng là một cái phép lạ. Hoặc là bây giờ như điện ảnh, ta nhìn điện ảnh ta thấy là cái tòa bạch ốc của tổng thống Mỹ đang ở vậy, tự nổ tung tan tành hết trơn, nổ ra từng mảnh vụn. Mà sự thật có nổ không? Đâu có nổ đâu. Mà trong phim làm nổ mình thấy rõ, nó văng ra từng cục gạch vậy, nó vi tính gì xử lý được hết. Như bây giờ vậy thì giảng vậy rồi cái đưa vô máy nó xử lý lại, cái nó cắt đầu ghép vô ghép lại, cái lát nói ngược lại điều thì nói hết trơn, mà nó rõ ràng ông chân quan ông giảng. Hồi đó có một lần thì đi ra chỗ ngoài cái khu biển dân trài, người ta hỏi vì con tu theo đạo Phật mà con phải đi đánh cá có mang tội không? Thế thầy phải giải thích rất là dài dòng, chi tiết kỹ lưỡng để nói về tội phước rất là rõ. Cái đem về, đem qua Mỹ, nó cắt đầu cắt đuôi, cắt đầu đuôi, có nụ nói ngược lại, nói rằng thầy Trân Quang khuyên người ta ăn cá để được phước. Bỏ tài luôn. Nói là vài năm nữa thôi, họ sẽ dựng lên thầy ngồi giảng rõ ràng, cũng cầm micro, cũng chỉ tay chỏ chân miệng nhép nhép, nhưng mà nói ngược lại hết tất cả những điều của Phật Pháp. Sẽ nói ngược hết những điều thầy đã nói bây giờ. Bây giờ kỹ thuật làm được rồi. Giờ là kỹ thuật đã làm được hết rồi. Nên ngày nào đó mà quý Phật tử tự nhiên thấy cái phim rõ ràng thầy ngồi giảng, mà thầy nói ba trợn, nói toàn điều tào lao ba trợn, thì phải biết rằng, xin nhớ rằng thầy không nói điều đó mà máy nói. Kẻ xấu nào đó đã dựng lại hết, đã chế tác lại hết nha. Chứ đừng có nghĩ oan thầy mà tội nghiệp nha, mà tội nghiệp. Dặn trước á, mà dặn trước đó, cái điều này sẽ xảy ra chứ không phải không. Nhưng mà những khoa học kỹ thuật đó cũng vẫn bị kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ như vũ khí hủy diệt hàng loạt, người ta dùng, thay vì ta dùng cái năng lực đó để cứu đời cứu người, thì bây giờ người ta dùng để giết nhau. Vâng. Rồi cái internet cũng vậy, internet rồi cái làm cho cái lớp trẻ nó truy cập những cái thông tin tầm bậy tầm bạ, nó hư hỏng, nó chát chiết nhau đến nỗi mà nó mê game rồi nó bỏ học, nó không vâng lời cha mẹ, rồi cái nó hư hỏng cả tâm hồn cả thể xác cho nó, vân vân, cũng là cái mặt trái của những cái loại mà gọi là phép lạ của kỹ thuật. Rồi vì nó bắt cóc người ta để nó lấy cái nội tạng đem bán. Cái khủng khiếp nhất là cái này, ví dụ thấy đứa trẻ khỏe mạnh mười mấy tuổi, cái nó dụ xong cái nó bắt đi đến cái chỗ nào đó, cái nó mổ đứa trẻ nó ra, nó lấy tim bỏ qua một cái cục đá, lấy thận bỏ ra, lấy gan cục qua, rồi cái giác mạc nó móc mắt lấy luôn. Sau khi hết cái nào không xài được, nó quăng bỏ xác nhỏ, và nó đem những cái mà đã bỏ vào thùng nước đá đó đem đi nó bán. Tại vì lúc có bệnh nhân nào giàu có mà đang cần ghép mà không có nguồn, thì nguyên cái nhóm mafia nó chuyên môn bắt cóc người, xẻ thịt, lấy bộ phận đem đi bán. Tức là cấy ghép vô, ông đó thay tim, ông nọ thay gan, nọ thay thận. Thì cũng là phép lạ kỹ thuật mà không có đạo lý, không có đạo đức, con người ta trở thành ác quỷ liền. Nên phép lạ mà không có đạo đức sẽ trở thành ác quỷ, trở thành điều ác độc không thể tưởng tượng được, rất là đáng sợ. Cho nên là phép lạ nào thì cũng cần phải có cái đạo lý, đạo đức, chân lý, chính nghĩa soi sáng. Nên nếu mà gọi là năng lực cao siêu á, cũng chưa phải là hay, nếu cái năng lực đó không đem lại điều tốt đẹp cho con người. Nhớ như vậy. Ví dụ nhà ảo thuật gia như David Copperfield, ông thể biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường hành. Thì sau khi mình xem biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường hành, mình tốn ít vé, tốn tiền mua vé, về mình không có thêm được miếng cơm nào để ăn, không có thêm được miếng nước nào để uống, không có hết bệnh, cũng không thương yêu người khác thêm chút xíu nào, cũng không mở mang trí tuệ gì, chỉ có cái thấy kỳ kỳ lạ lạ, thán phục mà tốn tiền mua vé để xem. Thì cái đó không gọi là có ích lợi, cái đó hoàn toàn không ích lợi đối với trong Phật Pháp. Nên cái phép lạ cần có đạo đức, có đạo lý, có chân lý, có chính nghĩa để đem lại cái điều tốt đẹp cho con người. Để đem cái gì? Thứ nhất là làm sao cho con người thực sự là phải no cơm ấm áo thì mới gọi là một cái phép lạ. Hoặc là làm cho con người đạo đức hòa thuận với nhau. Nếu mà ví dụ sau khi ta xem ông biểu diễn phép xong rồi lòng ta không thương yêu ai, thì cái phép lạ nó vô ích và không cần, thật sự chẳng cần, cuộc đời không cần điều đó. Nhưng mà nếu có cái phép lạ, ví dụ như là cái ông đó ông tự nhiên ông bay vòng vòng trên nóc nhà rồi ông đáp xuống, rồi mọi người vỗ tay, thì ông mới nói thế này. Ông nói, nếu quý vị mà muốn bay được như tôi thì quý vị phải yêu thương mọi người trong cuộc sống này. Khi quý vị yêu thương được mọi người, tự nhiên người quý vị nhẹ, quý vị sẽ bay được. Nếu ông nói thêm câu đó nữa đó, thì cái phép lạ nó cần, phép lạ nó đúng là quý thiệt đó. Thế là về nhà ta bắt đầu tập yêu thương con người, ta sống hòa thuận với mọi người, để hy vọng rằng khi mà lòng thương yêu của ta, lòng từ bi của ta chín mùi rồi, ta bay được như ổng. Ta bay được thì cái phép lạ nó đi kèm với một chút giáo dục đạo lý đó, trở thành cái điều tốt đẹp cho con người. Còn nếu mà nói là phép lạ coi xong cho đã mắt, rồi ta ra về với tâm trạng cũng trống rỗng, chẳng có gì hết, mọi việc cứ như cũ, thì phép lạ nó không cần cho cuộc sống này. Nên phải gọi là, chỉ gọi là phép lạ khi nào nó đem lại được cái lợi ích cho cuộc đời này. Hoặc là làm cái phép lạ mà giống như ngày Đặng Ngữ Phong vậy, ngày bay lên rồi cái hai quân đội giạt ra liền, không dám đánh nhau nữa, thì ta cũng xem là như là một cái sự ích lợi. Mặc dù là ngài xem nó như là ngài đã vi phạm cái lời dạy của Phật là phô bày thần thông phép lạ, nhưng mà bây giờ ta nhìn lại, ta cũng đánh giá cao ngài là vì ngài dùng cái phép lạ lúc đó để ngăn cái cuộc chiến tranh cũng rất là có ích. Và ta mong rằng về sau này cũng vậy, nếu ai có cái năng lực thần thông thì hãy dùng cái năng lực đó để xây dựng cái hòa bình cho thế giới này, để xây dựng cái đạo đức thương yêu giữa loài người này, chứ đừng có đem cái phép lạ để thu hút con người về cho mình, được việc cho mình, mà được nhiều người kính trọng, kính ngưỡng, đem cho mình cúng dường lợi dưỡng rồi thôi, thì cái phép lạ đó trở thành điều tội ác. Phép lạ đó là một tội ác. Phép lạ sau đó để cho con người biết tu hành, thương yêu nhau, chung tay xây dựng cái thế giới này hòa bình, hạnh phúc, ấm no, đạo đức phồn vinh, thì cái phép lạ đó là có giá trị. Còn nếu cái phép lạ mà chỉ phục vụ cho mình, mang lại cho mình cái sự kính trọng của mọi người, sự quy hướng, nhất là đem cho cúng tiền, thành lực lượng đông người xung quanh mình hò hét, hò reo cổ vũ cho mình, thì đó là một cái tội ác của sự ích kỷ. Nếu ta tu để được một cái phép lạ như vậy thì ta thành quỷ chứ không thành thánh. Tu để được cái phép lạ rồi thu hút quần chúng về phục vụ cho mình thì ta thành quỷ liền. Nhưng cái phép lạ là gì? Cái phép lạ là cũng con người không bay được lên trời, không chui được xuống đất, mà vẫn phải đi hai bàn chân trên mặt đất này. Nhưng những điều người đó nói ra, những việc người đó làm sẽ làm cho con người biết thương yêu nhau, đoàn kết nhau lại, để chung tay xóa bỏ dần những cái bóng đêm, những tội lỗi, những ích kỷ, những hận thù giữa loài người, trong trái tim con người, thắp sáng lên giữa bầu trời này, trên trái đất này, cái tình thương, cái sự độ lượng, thì muốn nói là cái sự hài hòa, độ chấp nhận lẫn nhau, bao dung với nhau, mà có thể sống được hạnh phúc bên nhau. Mà để làm nên được cái phép lạ đó, nó không phải là bởi những con người bay lên trời cao hay đi dưới đất sâu, mà chính là những con người đi bằng hai bàn chân trên mặt đất. Cho nên khi chúng ta vậy, chúng ta đang đi hai bàn chân trên mặt đất, ta đang ngồi trên mặt đất này, thì ta vẫn có thể làm được những điều phép lạ trong cuộc sống của mình. Nếu sau cái bài pháp này ta sẽ về nhà, một tuần sau ta làm cho cái người hàng xóm của ta biết đến Phật pháp, tin được nhân quả, họ bớt chửi bậy, bớt nói bậy, bớt ghét bỏ nhau, ta đang làm điều phép lạ giữa cuộc đời này. Phép lạ là như vậy. Rồi một năm sau nữa, một năm sau ta trở lại cái chùa Phước Quang này, ta đem theo không biết bao nhiêu người về đây để quy y, mà những con người đó họ bị cảm xúc bởi cái cuộc sống thánh thiện, hy sinh tốt đẹp của ta, mà họ đã lần lần theo ta trở thành những người Phật tử chân chính. Đó chính là phép lạ, đó chính là phép lạ. Mà để thực hiện được cái phép lạ đó, ta phải cố gắng rất nhiều, cố gắng đến mức độ phi thường. Cái phi thường giữa đời thường là giữa những con người ganh ghét, ta sống không ganh ghét. Giữa những con người thù hận, ta sống không thù hận. Giữa những con người ích kỷ, ta sống không ích kỷ. Giữa những con người chỉ lo cho mình, ta biết lo cho mọi người. Thì chính vậy, chính là ta đã làm được cái điều phép lạ giữa đời thường, và có thể lay động được trái tim của bao nhiêu người, để đem cho mọi người cái ánh sáng của chân lý, của lẽ phải. Và từ nơi cái cuộc sống lạ lùng kỳ lạ của ta như thế, ta đã gieo rắc vào đời này biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Và đó chính là phép lạ mà Phật mong cho chúng ta làm được, thành tựu được và gieo rắc giữa cuộc đời này. Một cái phép lạ nữa mà ta mong nữa là thế này, là nếu ai có phép á, thì làm sao cho các tôn giáo cùng tìm ra được một cái tín ngưỡng chung. Bây giờ trên thế giới có nhiều đạo, và vì có người ta cứ muốn đạo mình là số một, rồi một số nhà chính trị cũng lợi dụng tôn giáo để thu hút quần chúng, gây ra biết bao nhiêu cái nước mắt, nỗi đau và sự chết chóc cho nhân loại. Nên nếu có một phép lạ thì phép lạ đó đừng có dành riêng cho tôn giáo mình. Mà nói là đạo tôi có phép lạ thế này, đạo tôi có phép lạ thế kia, thì đó là một điều sỉ nhục của loài người lần nữa. Hãy dùng cái phép lạ đó để đoàn kết con người, để tìm giúp cho con người một cái tín ngưỡng chung. Thế giới sau này cần một tín ngưỡng chung. Ta không nói là đạo Phật của ta sẽ trở thành một tín ngưỡng chung cho nhân loại, ta không nói. Và đó là điều chọn lựa của toàn thể loài người. Và loài người phải đến lúc phải chọn lựa một tín ngưỡng chung để không còn chia rẽ nữa. Và nếu ai là người muốn làm nên phép lạ giữa cuộc đời này, thì hãy làm sao cho cái phép lạ đó đem lại cho loài người một tín ngưỡng chung. Chứ đừng có sử dụng phép lạ đó để chỉ tách riêng, xây dựng riêng cho cái tín ngưỡng của mình, mà tiếp tục làm cho loài người chia rẽ. Và nếu có ai có nói đến phép lạ, có làm đến phép lạ, thì hãy hướng mọi người đi về cái sự giải thoát vô ngã. Chứ đừng khiến cho loài người vì phép lạ mà phải ích kỷ, ỷ lại, quên mất nhân quả và vùi trong cái tầm thường của thế tục. Ví dụ nói rằng là, thưa thầy, con bệnh quá, thầy cho con cái phép để con khỏe mạnh lên. Nếu khỏe mạnh lên làm gì? Nói dạ bị con hay đi đánh bài đó, đi qua biên giới đánh bài hoài, cái người nó quải quá, thì cho con thuốc gì khỏe khỏe lên. Thì nó ở đây là thuốc này, tôi cho anh uống một cái, anh thức liền 7 ngày, anh đánh bài không bao giờ ngừng một ván nào, và hy vọng là anh sẽ thắng được 1-2 ván. Nhưng mà nếu mà gọi là đó là phép lạ, là cái phục vụ cho cái thú vui tầm thường của con người. Vì vậy nếu ai có nói đến phép lạ, thì xin hãy nói một cái phép lạ của sự vô ngã, cái phép lạ của sự thanh tịnh nội tâm, để hướng con người về cái giác ngộ cao siêu. Chứ đừng để vùi con người trong cái sự tầm thường của thế tục. Đó mới là cái phép lạ chân chính. Như là ngày xưa Đức Phật đã nhiều lần dùng phép lạ mà cứu độ được đệ tử của mình. Nhiều khi có một tỳ kheo ngồi trong rừng tu một mình, đến lúc mà tâm tư bối rối thì Phật đã hiện ra trước. Ngài giải thích một bài kệ rồi biến mất, mà làm cho người tỳ kheo được khai ngộ, được an ổn và được chứng đạo. Đó. Thì cái thần thông của Phật là đem đến cho con người sự giác ngộ cao siêu. Mà đó chính là cái phép lạ mà ta cần. Hễ có phép lạ là để cho sự tốt đẹp tăng lên thêm giữa thế gian này, chứ không phải vì có phép lạ mà con người ta mê tín, ỷ lại và chia rẽ hoặc trở nên tầm thường. Có một cái điều mà đem lại phép lạ ta không ngờ được, ai cũng có thể làm được, đó là luật nhân quả. Luật nhân quả là một công cụ đem lại phép lạ vô số trên đời này. Có một người bệnh rất nhiều, chữa hoài không hết, rồi thôi đem hết tài sản của mình ra để đắp đường cho mọi người đi, ấn tống giáo lý, truyền bá giáo lý. Thời gian sau cái bệnh ngặt nghèo đó biến mất. Đó chính là phép lạ, phải không? Bệnh mà bác sĩ đã bó tay, vậy mà qua luật nhân quả người đó hết bệnh, thì luật nhân quả đã đem lại một phép lạ. Hoặc là một người nghèo khổ, mồ côi cha mẹ, ít học, thì với một con người mà không có một cái gia đình để làm cái bề bệ phóng cho mình, không được học hành để có thể mà tham gia với xã hội, thì ta thấy cái người này mãi mãi sẽ là cái đẳng cấp thấp, sống lây lất qua ngày kiếm ăn đủ không. Nhưng mà người này bỗng nhiên có một cái đạo lý trong tâm, yêu thích điều thiện, dù mình nghèo nàn và ít học, vẫn là giúp đỡ ai bằng cái sức của mình thì giúp. Gánh giùm ai đó một đôi nước, khiêng giùm ai đó một món đồ, thấy nhà ai cháy chạy tới dập giùm, tức là những chuyện rất là bình thường, một cái sức người bình thường làm được, nhưng với cái tấm lòng điều thiện. Và khi đi làm thuê cho ai thì rất là tận tụy, trung thành với chủ, chu đáo tất cả mọi điều. Cái duyên nợ khiến vô làm thuê trong một cái tiệm vàng, thì cô con gái của công tiệm vàng đó cũng vừa đẹp người đẹp nết. Thì dĩ nhiên cái cô con gái của ông tiệm vàng mà có ăn học đàng hoàng thì chẳng bao giờ ai để ý đến cái người mà mồ côi, nghèo nàn và không học, không ai để ý. Nhưng mà phép lạ đã xuất hiện. Phép lạ đã xuất hiện là sau khi làm công đó 3 năm, cái ông chủ tiệm vàng cũng chịu không nổi nữa. Nói trên đời không có thằng nào nó tốt như thằng này. Trên đời đút đút tiền ra thằng nào như cái thằng này. Mà mình có một đứa con gái mình cưng nhất này, không giao cho nó thì giao cho người khác uổng. Thế là bắt con gái, bây giờ ba nói con nghe lời không? con kia nói dạ ba nói gì con cũng nghe lời, ba kêu con lấy thằng ở đợ đó. Cô kia chân thưởng, nhưng mà sự thật cổ cũng thương đâu mấy năm rồi, mới về là đã thương rồi. Vì sao thế? Nịnh hiền quá, nịnh hiền lành tốt bụng chu đáo, mặc dù con người ít học nhưng mà nói ra lời nào nó cẩn trọng đàng hoàng đó. Nó thôi con không chịu đâu, con không chịu đâu. Nhưng mà thấy nghe nói cổ biết không chịu thì nói kệ mày, tuần sau tao làm đám cưới. Nhưng mà khi chuyện này có thật, thầy đang kể chuyện có thật, thầy không muốn nói chỗ thôi. Chuyện này xảy ra ở Tây Ninh đó. Vì khi mà cái người này trở thành con rể con tiệm vàng rồi vẫn giữ thân phận của mình, không ỷ mình từ nay là con rể tiệm vàng mà lên mặt vẫn sống như một người ở đợ, vẫn chu đáo đàng hoàng. Sau này đẻ ông bầy con, người nào cũng nên danh nên phận, vì hưởng được cái đức của ông bố quá hiền lành tốt bụng. Và sau này ông lớn lên ông gặp đạo Phật, ông tu hành và ngồi thiền tâm rất an ổn, cái phước quả này. Và ta thấy từ một người mồ côi không học trở thành hưởng luôn cái gia tài, trở thành chủ tiệm vàng, có phải phép lạ không? Đó là phép lạ do nhân quả đem lại. Thì ta cũng vậy, với luật nhân quả ta có thể tạo thành được vô số phép lạ giữa cuộc đời này. Nếu ta gieo, tiếp tục gieo từng cái nhân lành, từng nhân lành, từng chút một, phép lạ sẽ hiện ra giữa cuộc đời của ta. Và thiền định của đạo Phật là cái con đường đưa đến phép lạ. Như nãy ta nói thì có 40 chướng ngại, thì cái thần thông phép lạ là cái thứ tư. Nhưng mà khi ta tu tâm ta thanh tịnh rồi thì cái phép lạ mới xuất hiện. Nên nếu ai muốn biết phép lạ là gì thì hãy ngồi thiền tâm cho thanh tịnh, ta sẽ thấy phép lạ. Mà khi thấy phép lạ rồi thì làm ơn không phô bày và phải vượt qua nó. Ở đây có ai muốn có phép không? Ai cũng muốn có. Thì hãy ngồi thiền nha, hãy ngồi thiền. Bao lâu sẽ có? Không nói được. Có khi 3 năm sau ta có khi 30 kiếp sau ta mới có. Thời gian là vô nghĩa, chỉ cần ta tu đúng trong từng giờ phút hiện tại mà thôi. Và chắc chắn ta cứ tinh tấn tu thiền như vậy, một lúc nào đó lần lần tâm ta khai mở thì ta sẽ có phép lạ. Mà đây là cái phép lạ rất là chắc chắn. Chỉ có một điều, khi có rồi ta lại không xài, không xài, không phí phạm. Giống như cái người rể kia, từ một người ở đợ trở thành người chủ tiệm vàng, vẫn giữ mình khiêm cung, lễ độ, tôn trọng mọi người, từ người hàng xóm tới người khách hàng, như là ngày xưa mình vẫn là người ở đợ, chứ không có biến chất, không có cư xử như trở thành người chủ. Và chính vì vậy cái đức càng lúc càng lớn. Thì cái người tu thiền cũng vậy, là lúc trước ta chưa có phép lạ, chưa có thần thông. Khi ta tu thiền, đến khi ta có thần thông, nhưng có thần thông rồi ta vẫn giấu kín lại trong lòng mình, không cho ai hay, vẫn cư xử như một người bình thường, như từ thuở bao giờ. Thì đó mới chính là cái phong cách trí tuệ của một bậc thánh, mà như vậy có mà không bao giờ phô bày là như vậy. Cuộc sống luôn luôn đầy những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu, quý trọng, thương yêu và buông xả. Cuộc sống là như vậy. Nhắc lại câu này, cuộc sống luôn là những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu, quý trọng, thương yêu và buông xả. Có cần giải thích câu này không? Câu này không nên giải thích nha. Nói lại một lần nữa nhưng sẽ không giải thích, để cho mọi người quý Phật tử chúng ta về chiêm nghiệm. Cuộc sống luôn là những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu, quý trọng, thương yêu và buông xả nha. Mọi người về suy nghĩ cái câu này như thế, và có thể đem bàn bạc với nhau ý nghĩa nó như thế nào. Và cái điều cuối cùng của bài pháp hôm nay là một lời nhắn nhủ thế này. Ta sẽ có những người bạn ở tôn giáo khác, thì ta hãy nói chuyện với bạn ta về ý nghĩa phép lạ mà ngày hôm nay ta đã trao đổi với nhau. Khi bạn ta thích có phép lạ, khoe khoang về một cái phép lạ của tôn giáo họ, thì ta hãy nói những điều đấy. Phép lạ thì có giá trị khi nó đem lại cho con người cơm no, áo ấm, đạo đức, sự thương yêu, sự hòa bình. Và phép lạ sẽ là tai hại nếu ta dùng cái phép lạ đó để ta thu hút con người để về phục vụ cho riêng mình. Và phép lạ là gì? Phép lạ chính là ngay giữa đời thường này mà ta làm được những cái điều phi thường của cái đạo đức, của thương yêu. Chứ không phải phép lạ là những điều mà ta bỏ rất ít công mà lại lấy được rất nhiều. Đừng có cho rằng phép lạ là cái gì mà ta bỏ ra rất ít mà lấy lại được rất nhiều, như là đánh bài, đánh bạc. Đó không phải là phép lạ, mà đó là một sự cờ bạc của tâm linh, của tín ngưỡng. đem đến cho Phật hay cho Chúa một nải chuối mà cầu luôn trúng cả số độc đắc, thì đó là bỏ cái công rất ít mà muốn lấy lại được rất nhiều, mà cho đó là linh thiêng, là phép lạ, thì đó là sự cờ bạc của tâm linh, không phải là phép lạ. Phép lạ là gì? Là khi đói ta ăn, khi mệt ta nghỉ. Phép lạ là gì? Là ta bưng cái bát nước cho người uống, ta nấu miếng cơm cho người ăn. Phép lạ là gì? Là ta rút máu trong người mình ra, ta cho cái người vừa mới bị mất máu. Phép lạ là gì? Là giữa cái đắng cay đau khổ của cuộc đời này mà ta vẫn thương yêu cuộc đời này, không bao giờ vơi bớt. Hãy nói với những bạn của ta như thế về ý nghĩa của phép lạ. Và xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn đạt được những phép lạ trong cuộc sống này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.